Chào các bạn đến với The DCA Podcast của Chi Anh. Đây là nơi Chi Anh chia sẻ về những kinh nghiệm sống, về theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp, nuôi dưỡng tình yêu cho chính mình và những mẹo hữu ích để sống tốt hơn và hạnh phúc hơn dựa trên những gì Chi Anh đã học được trên con đường học tập, kinh doanh và cuộc sống nói chung. Đa số những tập podcast này được thu từ vlog của Chi Anh trên YouTube. Nếu bạn thích những câu chuyện của Chi Anh như ngày hôm nay, bạn có thể subscribe trên Apple Podcast, Spotify, Anchor hoặc xem lại trên kênh YouTube The DCA Vlog của Chi Anh nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ dành vài phút cho nhà tài trợ của podcast ngày hôm nay. Bạn có thể mang cả thế giới luôn bên cạnh, mọi lúc mọi nơi, khi bạn chạy bộ, lái xe, trong lúc nấu ăn hay là một buổi chiều cuối tuần yên tĩnh bạn cần thư giãn. Waves, nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp podcast và giáo dục trực tuyến dành riêng cho người Việt. Hãy cùng Waves lắng nghe miễn phí các chương trình kinh doanh, giáo dục, giải trí, talk show và gặp gỡ các thần tượng cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác. Với đối tác là các chuyên gia kinh tế, cộng đồng khởi nghiệp, nghệ sĩ, YouTuber như Liêu Hà Trinh, Hannah Alexis và các trang tin tức nổi tiếng tại Việt Nam hay là podcast hiện tại của Chi Anh đều có mặt ở trên Waves, và Waves sẽ mang đến những thông tin bổ ích và kiến thức thú vị về các chủ đề thuộc mọi lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và tâm trạng của bạn. Hãy tải ngay ứng dụng Waves trên App Store hoặc Google Play và truy cập waves8.com để lắng nghe, cập nhật các chương trình podcast ưa thích. Cùng Waves cảm nhận nhịp sống. Sáng nay Chi Anh có nói chuyện với nhà xuất bản và không ngờ rằng cuối cùng họ đã thiết kế xong bìa sách và chuẩn bị đưa sách đi in trong tuần sau. Chi Anh không rõ ở Việt Nam khi một khi sách đưa đi in thì bao lâu sẽ có trên kệ sách hoặc là trên thị trường, nhưng mà chắc chắn là khi nào Chi Anh cầm trong tay cuốn sách đầu tiên được in ra, Chi Anh sẽ lại khoe với các bạn. Và chào Ly, Ly đang nghe podcast của chị và thấy noti của YouTube. Yay, join me live. Và chị Anh nghĩ hôm nay là một dịp tốt để chị Anh chia sẻ về cả hành trình viết sách này của chị Anh. Nó bắt đầu từ tháng 11 năm 2018. Uầy, lâu thế rồi. Từ năm 2018, tức là đã được hơn một năm. Từ hồi đấy đến giờ là chị Anh viết, kể lại tất cả từ tuổi thơ, từ lúc chị Anh lớn lên cho đến lúc chị Anh đi học tại nhiều quốc gia trên thế giới, quá trình chị Anh đã trở thành một gọi là một công dân toàn cầu như thế nào, và khi lúc chị Anh 26, 27 tuổi đã quyết định về Việt Nam khởi nghiệp như thế nào. Tất cả những câu chuyện đó đã được kể lại rất là chi tiết và dựa hoàn toàn trên tất cả những gì chị Anh có thể nhớ được. Kể cả khi viết lại, chị Anh cũng cảm thấy việc đấy rất là khó, vì có nhiều kỷ niệm có khi mình cũng không muốn nhớ lại nữa, hoặc là mình cũng lâu rồi không nghĩ lại, nên khi ôn lại để viết ra sách nhiều khi lại khiến cho mình phải sống lại rất nhiều ký ức. Có cả ký ức vui, có cả ký ức buồn. Và trong đó chị Anh cũng kể cả về hành trình tìm đến tình yêu của chị Anh. Nó cũng đã rất là trắc trở, và chắc chắn là nhiều bạn trẻ đã từng trải qua hoặc là sẽ hoặc đang trải qua những gì chị Anh đã từng gặp phải trong con đường tìm đến hạnh phúc, tình yêu. Nó song hành với cái con đường mà chị Anh đi để tìm tòi sự nghiệp, tìm tòi con đường về đam mê. Tất cả nó diễn ra cùng một lúc, nên cũng đôi lúc nó đã xung đột với nhau. Và có những lúc mà chị Anh đã phải chọn một trong hai, tập trung vào một thứ và phải bỏ bê thứ kia. Và ngược lại, sau này cũng có những thời điểm chị Anh đã phải chọn tập trung vào gia đình, vào đứa con mình mới sinh ra, thay vì là tập trung vào sự nghiệp và kinh doanh. Và cuộc sống là như vậy, nó luôn có những chu kỳ khác nhau đòi hỏi mình phải tập trung vào những thứ khác nhau, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng chỉ chăm chăm vào công việc, hoặc lúc nào chúng ta cũng chỉ dành hết tâm trí vào tình cảm, vào tình yêu, hoặc là vào gia đình. Mỗi lúc một đòi hỏi ở chúng ta một kỹ năng, một một thói sống khác nhau. Và Trang hy vọng là với cuốn sách này, khi viết ra đầy đủ cặn kẽ như vậy, thì các bạn thấy được một cách chân thực nhất cái bức tranh của một người trẻ đi tìm con đường để tìm chỗ đứng của mình trên sự nghiệp làm thuê, cũng như sau này trong sự nghiệp kinh doanh, chỗ đứng của mình trong xã hội, tất cả mọi thứ nó diễn ra như thế nào từ đầu cho đến bây giờ, kể cả bây giờ nó vẫn đang tiếp diễn. Và có thể thì anh sẽ phải chia sẻ thêm vào một cuốn sách trong tương lai về con đường của chị Anh sau khi cuốn sách đầu tiên đã được viết xong. Vẫn còn nhiều thay đổi trong cuộc sống của chị Anh, cả về kinh doanh, công việc lẫn trong đời tư, nên đó là một hành trình luôn luôn tiếp diễn và phát triển. Và chị Anh hy vọng là với cuốn sách đó, nhiều bạn trẻ sẽ, nhất là những ai luôn theo dõi hành trình của chị Anh, hoặc là nghe YouTube cũng như là podcast của chị Anh, sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn những gì chị Anh đã chia sẻ trong sách, vì nó như là một thứ như là đào sâu hơn vào trong ký ức cũng như là suy nghĩ, tư duy và tâm hồn của chị Anh. Nó không chỉ là những chia sẻ khá là ngắn hoặc là nhanh gọn của chị Anh trên vlog hoặc trên podcast, nên nếu bạn thích những gì bạn nghe ở trên kênh của chị Anh thì chắc chắn bạn sẽ rất thích cuốn sách của, đầu tiên, tự truyện đầu tiên của chị Anh mang tên là Trở Về Nhà. Chị Anh rất thích cái tên này vì nó đúng với cái chủ đề xuyên suốt tuổi trẻ của chị Anh, cũng như là cuốn sách của chị Anh, đó là một hành trình trở về nhà, không chỉ là trở về Việt Nam mà còn là trở về với chính mình, trở về với con người mình. Đó là một hành trình dài, ai trong chúng ta cũng đang trên hành trình để trở về nhà, vì chúng ta ai cũng đang đi tìm chính mình bằng cách này hay cách khác. Và đôi khi đó là một hành trình phải diễn ra suốt đời, vì con người chúng ta không phải là một thứ gì đó nó đã định hình ngay từ đầu, mà nó luôn luôn phát triển. Nên cứ có lúc chúng ta tưởng là mình đã hiểu mình là ai rồi, hoặc mình đã hiểu mình muốn gì rồi, thì đến lúc khác mình lại thay đổi, mình lại có những cái nhìn mới, có những hiểu biết mới, và cái đó lại thay đổi những cái quyết định của mình đi theo hướng khác. Nên hành trình trở về nhà có thể coi như là một hành trình mãi mãi tiếp diễn. Và cái nhà ở đây không phải là một địa điểm cố định, mà nó là ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình, nó chính là con người mình sâu ở đằng sau những suy nghĩ của bạn, đằng sau những nỗi buồn, những niềm vui, nó luôn luôn ở đó, đó là nhà. Nên khi chúng ta tìm về được cái chỗ đấy, thì chúng ta sẽ luôn có sự yên bình, sẽ luôn có sự tự tin, vì nó sẽ không đi đâu cả, nhà của mình không đi đâu cả, mình luôn có nó. Và nếu mà nói xét về tâm linh thì kể cả sau khi mình chết thì cái nhà đó nó vẫn tồn tại, nó tồn tại ở phương diện là có thể nói là năng lượng, hoặc là tâm hồn của mình để lại trên thế gian này, xong nó có thể hòa vào cây, vào lá, vào đất, vào cát, nhưng cái gọi là nhà của mình sẽ luôn luôn ở đó. Nên có thể sách của chị Anh nói nhiều hơn vào hành trình để tìm về quê hương, tìm về con người của mình, tìm về cái mong muốn đích thực của mình, và chia sẻ những trở ngại mà chị Anh đã gặp phải trong hành trình đó, và cách mà chị Anh đã vượt qua từng trở ngại một, Đó là những gì Trang đã chia sẻ kỹ hơn trong sách, kèm với cả một số kỹ năng tốt nên có trong nghi thức hoặc là thói quen làm việc tại công sở, tại nơi tại văn phòng hoặc là tại chính cái nơi mình kinh doanh, để đem lại kết quả tốt nhất trong hiệu quả làm việc cũng như là quan hệ với sếp hay là với nhân viên, với đồng nghiệp. Trang cũng có chia sẻ khá nhiều về những kinh nghiệm mà Trang đã có được về những điều đó. Và có thể nói hành trình viết sách của Trang nó không hề dễ một tí nào, tại vì công việc Trang luôn rất là bận rộn. Có những đợt Trang có thể viết được một ngày 10 trang, và có những đợt mà hàng tháng trời Trang không viết nổi một trang, vì đơn giản là đầu mình không có không gian để nghĩ bất cứ gì khác ngoài công việc, nên là việc ngồi tập trung mà viết mà gõ ra hơn 300 trang sách đối với Trang là một thành tích khá là kỳ diệu. Kể cả Trang có mất gần 1 năm để viết xong cuốn sách đó thì Trang vẫn nghĩ đó là một thành tích kỳ diệu, và nó là chứng minh rằng nếu mỗi ngày mình làm một ít một thì sẽ đến lúc mình hoàn tất nó, chứ đừng bao giờ bỏ dở. Rất nhiều lúc mình có thể nghĩ là thôi bận lắm không thể viết được đâu, hay để sang năm lại viết tiếp, nhưng mà Trang đã cố gắng mỗi ngày viết một ít, mỗi ngày viết một ít, và cuối cùng rồi nó cũng xong. Và sau khi nó xong thì cũng mất rất nhiều thời gian để bên nhà xuất bản biên tập lại, gửi đi gửi lại các phiên bản cho Trang đọc, và chắc là cuối tuần này Trang vẫn phải đọc lại một lần nữa trước khi in. Và thiết kế bìa sách cũng chuẩn bị xong, khi nào xong Trang sẽ cho mọi người xem, trông rất là dễ thương. Đó là update của Trang tuần này. Và Trang biết là dạo này Trang hơi bận nên không podcast và vlog nhiều như trước, nhưng Trang muốn các bạn biết là Trang vẫn luôn nghĩ về mọi người, và nếu có câu hỏi gì thì đừng ngại viết cho Trang ở đâu cũng được, gửi trên message hay là ở Instagram, Facebook hay là trên YouTube đều được. Tuy nhiên không phải câu hỏi nào Trang cũng có thể trả lời hoặc là đề cập đến trong tập tiếp theo, tại vì có rất nhiều câu hỏi đã trùng với những gì Trang đã từng nói ở trên các bài trước đây, nên Trang sẽ chỉ trả lời những câu mới hoặc là có gì đó mà Trang cảm thấy thu hút cần phải trả lời thì Trang sẽ trả lời. Nên thời điểm này Trang biết là cũng nhiều người trong số chúng ta khá là khó khăn. Nếu bạn là làm trong ngành giáo dục hay là liên quan đến du lịch, thậm chí là ăn uống, nhà hàng. Bây giờ Trang không còn một nhà hàng nào đang hoạt động cả. Nhưng nếu giả sử Trang vẫn còn thì chắc chắn Trang cũng sẽ rất khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 này. Nên Trang hy vọng mọi người cố gắng chịu đựng, cố gắng kiên trì và tin rằng là nó sẽ qua. Dù nó có tệ đến mức nào thì nó cũng sẽ qua. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta giữ sự bình tĩnh và giữ sự tin. Và bây giờ Trang sẽ về nhà nghỉ ngơi. Tuần vừa rồi đối với Trang rất là mệt mỏi, tại vì công việc ngày càng nhiều và nhân viên Trang đợt này lại giảm đi đáng kể. Chỉ còn vài người làm trực tiếp cho Trang cho dự án TGL, còn lại thì là công ty Kitchen Art. Trang vẫn có công việc ổn định và nhân viên không có thay đổi gì, nhưng gần đây thì TGL Trang phải làm khá nhiều việc một mình, và chính vì vậy Trang cũng đã viết một bài blog là bằng tiếng Anh gần đây, không biết các bạn đã đọc chưa, là có những việc mà chúng ta bắt buộc phải làm một mình, vì gần đây Trang đã một mình khá là nhiều và cũng phải nhúng tay vào tất cả việc từ A đến Z của việc kinh doanh của mình, của TGL, của ứng dụng mà Trang mới xây. Nên chắc là Trang một ngày nào đó sẽ chia sẻ nhiều hơn về hành trình này. Còn bây giờ thì hy vọng các bạn sẽ có một cuối tuần vui vẻ, và nhớ rằng hãy rửa tay thường xuyên, đừng đi ra chỗ đông người, hãy bảo vệ bản thân mình trước COVID-19, và hẹn hẹn gặp bạn vào podcast tiếp theo. Bye.